Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Quý cường và Như Anh mến chào quý thính giả đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình được phát mỗi ngày trên sóng FM tần số 97,3 MHz và trực tuyến trên website canthoradio.vn.
Mời quý thính giả nghe bài hát Qua học trò, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng.
Chỉ muốn làm người trần gian. Hôm nay phương nợ huy hoàng, nhưng từ hai đứa lỡ làng duyên nhau. Dưng dưng phương nợ trên đầu, tìm anh em biết tìm đâu bây giờ. Bây giờ tìm kiếm anh đâu, bây giờ chỉ thấy thương đau. Bây giờ tìm kiếm anh đâu, bây giờ chỉ thấy thương đau.
Chúng ta có thể nghe kể hay bắt gặp những hình ảnh nhân gian ở bất cứ nơi đâu, và những câu chuyện về chúng luôn khiến trái tim ta rung động. Đâu đó trong cuộc sống vẫn còn những hành vi ứng xử chưa đẹp khiến dư luận bức xúc. Muôn mặt đời thường với những câu chuyện đẹp và chưa đẹp quanh ta. Muôn mặt đời thường góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý vị và các bạn hãy đón nghe Muôn mặt đời thường trong chương trình vào buổi sáng 5 giờ trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.
Thưa quý vị, ngày càng có nhiều em chủ động trang bị những kiến thức cần thiết để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Trang bị những kỹ năng tin học ứng dụng, nâng cao năng lực công nghệ thông tin theo chuẩn đánh giá quốc tế là một trong những mục tiêu của nhiều học sinh, sinh viên.
Các kinh nghiệm học tập xây dựng sơ đồ tư duy kiến thức các môn học, những bài thuyết trình trước lớp đều được Nguyễn Tuấn Dũng thực hiện trên phần mềm PowerPoint. Tự học từ khi còn là học sinh tiểu học, nay khi đã lên lớp 8, Dũng có thể thực hiện thành thạo nhiều kỹ năng tin học văn phòng.
Nhờ theo đuổi tin học ứng dụng từ sớm, Dũng đã trở thành một trong số 9 gương mặt Việt Nam tham dự cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới và vô địch thiết kế đồ họa thế giới năm 2023, đồng thời là thí sinh trẻ tuổi nhất trong lịch sử cuộc thi này.
Ngoài Dũng, cuộc thi năm nay ghi nhận thêm một học sinh lớp 8 của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành Hà Nội cũng đạt giải quán quân. Có thể thấy độ tuổi của các nhà vô địch đang ngày càng trẻ quá.
Năm nay ghi nhận nhiều đội tuyển đến từ khu vực Tây Nguyên, Trung du miền núi phía Bắc lần đầu tham dự cuộc thi đã gặt hái thành tích đáng tự hào với 100% học sinh đạt chứng chỉ MOS quốc tế, 112 trong tổng số 150 em lọt vào vòng chung kết quốc gia đến từ cấp học phổ thông.
Vô địch tin học văn phòng thế giới và vô địch thiết kế đồ họa thế giới là hai cuộc thi do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổ chức Giáo dục IIC Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel tổ chức, được tổ chức thường niên.
Các thí sinh giành giải quán quân sẽ tham dự vòng thi chung kết thế giới được tổ chức tại Hoa Kỳ. Đội tuyển Việt Nam sẽ có đội ngũ chuyên gia bồi dưỡng để trang bị cho các em những kiến thức và kỹ năng tốt nhất, giúp cho các em tự tin thi đấu với các thí sinh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.
Việt Nam, đất nước hình chữ S với những con người kiên cường, bất khuất, vẫn đứng hiên ngang trước bao cuộc chiến tranh xâm lược.
Việt Nam với những di tích lịch sử văn hóa ghi dấu thời gian như một nhân chứng lịch sử hào hùng.
Việt Nam với những địa danh khiến chúng ta thêm tự hào về đất nước quê hương.
Linh thiêng trời Việt Nam, linh thiêng đất Việt Nam, linh thiêng đất trời Việt Nam.
Tất cả đều có trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ tư hàng tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Việt Nam quê hương tôi, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.
Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời, nghe sóng vỗ dạt dào biển cả.
Kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Thưa quý vị, Bộ trưởng Việc làm và Lao động Hàn Quốc Lee Jung-sik cho biết sẽ báo cáo chính phủ Hàn Quốc về đề xuất tăng chỉ tiêu lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc.
Trong năm nay, Hàn Quốc có kế hoạch tiếp nhận khoảng 110.000 lao động nhập cư, trong đó có khoảng 12.000 lao động Việt Nam. Tuy nhiên, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp Hàn Quốc cao hơn kế hoạch này, nhất là trong nông nghiệp và công nghiệp.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội mong muốn Hàn Quốc tăng hạn ngạch tiếp nhận lao động Việt Nam, đồng thời mở rộng thêm ngành nghề tiếp nhận như Nhật Bản vừa mở thêm 9 ngành nghề với lao động Việt Nam.
Hiện Đức cũng đang thí điểm mở rộng tiếp nhận lao động Việt Nam có trình độ từ cao đẳng trở lên ở các ngành công nghệ thông tin, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật chế biến món ăn, quản trị nhà hàng, khách sạn.
Một buổi chiều êm đêm qua, lòng bỗng nhớ về một nơi xa, Hà Nội bình yên quá, nơi có những bản tình ca. Một Sài Gòn đôi lúc có nắng có mưa bất chợt, ôi sao thấy nhớ Việt Nam quá. Giờ này tôi đang đứng ở một nơi xa, nhưng trái tim thì vẫn in hình bóng quê nhà. Giờ này mùa xuân tới, chắc phố phường thật đông vui, một tình người ấm áp chỉ có Việt Nam thôi. Gửi chút thương thương nhớ nhớ, gửi một chút buồn thật vu vơ, gửi về nơi xa ấy có một người đang đứng chờ. Gửi theo làn gió mới đến cánh đồng vàng xinh tươi, nụ cười xinh trong nắng mới, người con gái Việt Nam ơi, là người tôi yêu đó, là người luôn vẫn chờ. Một tình yêu đẹp lắm, có thể viết như một bài thơ. Người Việt Nam là thế, đơn giản lắm nhưng đậm chất tình người. Và tôi tự hào lắm khi nói tôi là người Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe ca khúc Tôi Người Việt Nam do Khắc Việt sáng tác và trình bày.
Một buổi chiều êm đêm qua, lòng bỗng nhớ về một nơi xa, Hà Nội bình yên quá, nơi có những bản tình ca. Một Sài Gòn đôi lúc có nắng có mưa bất chợt, ôi sao thấy nhớ Việt Nam quá. Giờ này tôi đang đứng ở một nơi xa, nhưng trái tim thì vẫn in hình bóng quê nhà. Giờ này mùa xuân tới, chắc phố phường thật đông vui, một tình người ấm áp chỉ có Việt Nam thôi. Gửi chút thương thương nhớ nhớ, gửi một chút buồn thật vu vơ, gửi về nơi xa ấy có một người đang đứng chờ. Gửi theo làn gió mới đến cánh đồng vàng xinh tươi, nụ cười xinh trong nắng mới, người con gái Việt Nam ơi, là người tôi yêu đó, là người luôn vẫn chờ. Một tình yêu đẹp lắm, có thể viết như một bài thơ. Người Việt Nam là thế, đơn giản lắm nhưng đậm chất tình người. Và tôi tự hào lắm khi nói tôi là người Việt Nam. Gửi chút thương thương nhớ nhớ, gửi một chút buồn thật vu vơ, gửi về nơi xa ấy có một người đang đứng chờ. Gửi theo làn gió vàng xinh tươi, nụ cười xinh trong nắng mới, người con gái Việt Nam ơi, là người tôi yêu đó, là người luôn vẫn chờ. Một tình yêu đẹp lắm, có thể viết như một bài thơ. Người Việt Nam là thế, đơn giản lắm nhưng đậm chất tình người. Và tôi tự hào lắm khi nói tôi là người Việt Nam.
Giao thông trong nội ô thành phố Cần Thơ và trên các tuyến quốc lộ khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn nhiều bất cập và đang ngày càng trở nên quá tải.
Kẹt xe, ùn tắc, di chuyển chậm.
Vượt đèn đỏ, lấn làn, chạy quá tốc độ.
Ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người dân vẫn còn thấp.
Văn qua ứng xử của người tham gia giao thông có lúc có nơi chưa thực sự văn minh. Từ 16h35 phút đến 17h20 phút mỗi ngày,
trên kênh phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ chính thức lên sóng chương trình giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Để biết được tuyến đường về nhà nhanh nhất, an toàn nhất trong chiều nay.
Để nói chuyện tương tác trực tiếp ngay tức thì với những người dẫn chương trình về tình trạng giao thông, về những bất cập trong đường xá, tín hiệu, biển báo giao thông và cả những câu chuyện vui buồn về giao thông trên chặng đường đi của bạn.
Để lắng nghe chia sẻ của các chuyên gia, các bác tài và tất cả những người tham gia giao thông về các vấn đề liên quan đến giao thông và an toàn giao thông.
Để tìm hiểu những quy định về luật giao thông một cách ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu.
Mời quý thính giả và các bác tài cùng lên sóng với giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz từ 16h35 phút đến 17h20 phút mỗi ngày, thứ hai đến thứ bảy hàng tuần.
Bật radio kênh phát thanh Cần Thơ và tương tác với fanpage giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz, fanpage truyền hình Cần Thơ và app Cần Thơ Plus.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz đồng hành cùng bạn trên đường về nhà chiều nay.
Thưa quý thính giả, khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế cả nước. Theo ước tính từ các chuyên gia, chỉ cần tăng 10% chất lượng hạ tầng tại khu vực phía Nam, sức hút đầu tư sẽ tăng lên tới gần 25%. Do đó, nếu mạng lưới 6 tuyến cao tốc tại đồng bằng sông Cửu Long hoàn thành đúng kế hoạch, khu vực sẽ có sự thay đổi diện mạo lớn về đô thị và kinh tế.
Là địa phương nằm trên trục cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang đánh giá khi dự án đưa vào hoạt động sẽ tác động rất lớn đến sự phát triển của tỉnh. Tuyến cao tốc sẽ mở ra không gian và cơ hội mới để tỉnh thu hút nguồn lực đầu tư.
Với nhiều lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp, du lịch gắn với hành lang kinh tế, cùng với các tuyến cao tốc đang và sắp triển khai, đánh giá từ các đơn vị nghiên cứu, đồng bằng sông Cửu Long sẽ kích hoạt các đô thị vệ tinh, mở rộng không gian phát triển công nghiệp, logistics, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa giữa các địa phương, từ đó diện mạo toàn vùng sẽ thay đổi cho kỳ tăng trưởng mới.
Theo định hướng mạng lưới giao thông của Bộ Giao thông Vận tải, các tuyến giao thông đường bộ sẽ đóng vai trò liên kết vùng, còn hệ thống đường thủy nội địa cảng biển sẽ trở thành đầu mối để xuất nhập khẩu hàng hóa đi theo đường biển. Đến năm 2030, 6 tuyến cao tốc dự kiến sẽ hoàn thiện. Đây là tiền đề quan trọng giúp các địa phương thu hút đầu tư.
Có thể thấy liên kết vùng kinh tế hiệu quả hay không phụ thuộc nhiều vào kết nối giao thông. Nhiều năm qua, hạ tầng giao thông là rào cản không nhỏ đến việc phát huy năng lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặt trong bối cảnh hiện nay càng đặc biệt hơn. Các dự án hạ tầng giao thông không chỉ thực hiện mục tiêu phục hồi kinh tế mà còn là yếu tố then chốt để phát triển bền vững hơn trong tương lai.
Đến thời điểm này, đồng bằng sông Cửu Long đã hoàn thành đưa vào khai thác 90 km, đang triển khai thi công và đến năm 2025, cơ bản hoàn thành thêm 458 km. Như vậy, đến năm 2025, toàn vùng có khoảng 550 km đường bộ cao tốc. Đây là động lực để vùng đồng bằng phát huy tiềm năng, phát triển kinh tế xã hội, trở thành trung tâm kinh tế năng động và hiệu quả trong cả nước.
Thưa quý thính giả, Cần Thơ sẽ thành lập Ban Quản lý Bảo tồn Phát huy Giá trị Di sản Văn hóa Phi vật thể Chợ Nổi Cái Răng. Ban này có nhiệm vụ triển khai các chương trình bảo tồn và đồng thời có trách nhiệm đề nghị các cơ quan chức năng xử lý kịp thời các vi phạm trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, chợ nổi hiếm hoi còn sót lại ở miền Tây. Định kỳ 6 tháng một lần có báo cáo với Ủy ban Nhân dân thành phố.
Với hơn 100 năm tuổi, chợ nổi Cái Răng thành phố Cần Thơ là một trong những khu chợ nổi lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long. Không chỉ là mô hình buôn bán, chợ nổi còn mang đậm nét văn hóa dùng sông nước Cửu Long. Tuy nhiên, những năm vừa qua, do nhiều nguyên nhân nên mô hình chợ nổi trên sông như Cái Răng đang ngày càng vắng khách, chợ nổi đang đứng trước nguy cơ chìm.
Năm 2016, chợ nổi Cái Răng được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Chợ được tạp chí du lịch Gapguide của Anh bình chọn là một trong 10 chợ ấn tượng nhất thế giới. Theo các nhà nghiên cứu, văn hóa chợ nổi Cái Răng chứa đựng giá trị văn hóa đặc sắc, thể hiện trong phương thức sinh hoạt, trao đổi mua bán hàng hóa rất đặc trưng của người dân nơi đây.
Thực tế, thành phố Cần Thơ đã có đề án bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng vào năm 2016 và đã triển khai nhiều giải pháp cùng lúc hỗ trợ thương hộ chợ nổi ổn định sinh kế, gia tăng thu nhập, hỗ trợ vốn vay, nước sạch với kinh phí khoảng 63 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua 5 năm triển khai, tương lai của chợ nổi Cái Răng vẫn là câu hỏi được nhiều người đặt ra.
Địa hình miền Tây với mạng lưới sông ngòi kênh rạch chằng chịt khiến cho giao thông đường thủy luôn chiếm lợi thế lớn. Vì thế trước kia, mô hình buôn bán trên bến dưới thuyền rất phát triển. Nhưng ngày nay, hệ thống đường bộ tại đồng bằng sông Cửu Long ngày càng hoàn thiện, nền kinh tế sông nước mang đặc tính tự cung tự cấp, cơ bản đã hoàn thành vai trò lịch sử. Hiện số lượng tàu thuyền trên chợ nổi đã giảm, chỉ còn một nửa so với trước đây.
Trong bối cảnh đó, muốn bảo tồn chợ nổi, ngoài giữ chân thương hộ thì cần có cách tiếp cận từ góc độ văn hóa, du lịch. Nếu được đầu tư đúng mức, có chiến lược phát triển và bảo tồn đúng hướng thì chợ nổi sẽ tránh được việc bị chìm, thêm cơ hội cho du lịch phát triển và phát huy đúng tầm di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Anh ơi!
Anh đây!
Anh, cho em hỏi, chiếc này ở đây người ta gọi là chiếc tàu phải không anh?
Ồ, cái chiếc này á, ở quê mình người ta gọi là xuồng ba lá.
À, lạ quá ha.
Đúng rồi, em thấy chiếc xuồng này nó nhỏ vậy đó nha, nhưng nó rất là hay. Ngày xưa ông bà mình á, đâu có xe đâu, tất cả đều di chuyển bằng xuồng ba lá hết, nên chiếc xuồng ở đây á là không thể nào thiếu của bà con miền Tây của anh hết á.
Vậy hả anh?
Chiếc xuồng trên bến trong trên, chiếc xuồng lục lạc, anh nghiêng bên này, chứ anh nghiêng bên này.
Em nghiêng bên này, chiếc xuồng phía trước em bơi, còn anh sau lái. Còn anh sao lái chèo quay lòng vòng.
Thì chèo phải quay lòng vòng chứ sao. Quay lòng vòng vậy mới ở đây lâu với em được chứ.
Cái anh này.
Nhìn lên bờ bến lanh quanh, nhìn xuống dòng nước trong xanh.
Gió đưa mây thời mây theo gió, ngắn nghiêng nghiêng bóng ngà xế.
Họ đang chim chiêu dính quang ca trên chiếc xuồng bên bóng đôi ta.
Em ơi, em đừng có lắc nghe, nó úp một cái là anh lọt xuống sông đó nghe. Ê!
Chiếc xuồng ba lá tì teo, chiếc xuồng lục lạc đi theo con nước, đi vô nước lớn,
đi ra nước rộng. Chiếc xuồng bơi tới bơi lùi,
bơi tới bơi lùi,
nhìn ai chẳng thấy,
nhìn ai chẳng thấy rồi sao,
nhìn ai chẳng thấy lùi vô bụi bờ.
Trời trời trời, lùi vô bụi bờ khiến nó cắn chết. Ui nha.
Tìm em giờ ở nơi đâu, chỉ nghe ngọn gió lao sao.
Bến sông xưa người đi ghé nhớ, bến sông này hơn đời hơn chờ.
Chiếc xuồng con năm tháng chơi dời, ôi chiếc xuồng bồng bềnh trong tôi. Chiếc xuồng trên bến trong trên, chiếc xuồng lục lạc, anh nghiêng bên này, chứ anh nghiêng bên này.
Em nghiêng bên này, chiếc xuồng phía trước em bơi, còn anh sao lái, còn anh sao lái chèo quay lòng vòng.
Nhìn lên bờ bến lanh quanh, nhìn xuống dòng nước trong xanh.
Gió đưa mây thời mây theo gió, nắng nghiêng nghiêng bóng ngà xế tà.
Họ đang chim chiêu trên quang ca, trên chiếc xuồng bên bóng đôi ta.
Ngồi trên chiếc xuồng vui không?
Dạ vui.
Mai mốt mình mà lấy nhau đó, anh sẽ lấy chiếc xuồng này nè, anh bơi lên tới nhà em, anh rước dâu về, em chịu không?
Trời trời trời, chiếc xuồng này mà anh bơi hả? Chừng nào mới lên tới nhà em?
Thì thương vợ thì phải chịu cực chứ làm sao.
Nói nghe cảm động quá vậy ta.
À, để coi, từ Cao Lãnh mà anh bơi xuồng lên tới Sài Gòn, anh rước dâu về chắc cỡ 18 tháng quá.
Cái anh này cứ giỡn với em hoài à.
Chiếc xuồng ba lá tì teo, chiếc xuồng lục lạc, đi theo con nước, đi vô nước lớn,
đi ra nước rộng. Chiếc xuồng,
chiếc
bơi
xuồng
tới bơi lùi,
bơi tới bơi lùi,
nhìn ai chẳng thấy,
nhìn ai chẳng thấy rồi sao,
nhìn ai chẳng thấy lùi vô bụi bờ.
Trời trời trời, lùi vô bụi bờ khiến nó cắn chết. Ui cha!
Yeah! tìm em giờ ở nơi đâu, chỉ nghe ngọn gió lao xao.
Bến sông xưa người đi ghé nhớ, bến sông này hơn đời hơn.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Chiếc Xuồng qua giọng hát của đôi song ca Trường Sơn Kim Thu. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng.
Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý Cường và Như Anh thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.